Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn cùng suy niệm lời Chúa với chúng tôi. Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Mát-theo, chương 17, từ câu 10 đến câu 13. Đang khi thầy trò từ trên núi xuống, các môn đệ hỏi Đức Giêsu rằng: "Sao các kinh sư nói rằng ông Elia phải đến trước?" Người đáp: "Đúng thế, ông Elia đã đến và sẽ chỉnh đốn mọi sự, nhưng thầy nói cho anh em biết, ông Elia đã đến rồi và họ không nhận ra ông, nhưng đã xử với ông theo ý họ muốn. Con người cũng sẽ phải đau khổ vì họ như thế." Bấy giờ các môn đệ hiểu người có ý nói về ông Gioan Tẩy Giả. Quý ông bà và anh chị em thân mến, ngôn sứ Elia là một ngôn sứ vĩ đại, một vị ngôn sứ được Chúa sai đến nhân gian trong bối cảnh đức tin của dân Chúa đang xuống cấp trầm trọng. Có nhiều đời vua liên tiếp cai trị Israel đi sai lạc với đường lối của Thiên Chúa. Vua Akab, con vua Omri, đã làm điều dữ trước mắt Đức Chúa hơn tất cả các tiên đới. Vua không chỉ phạm những tội như vua Jeroboam, con ông Nevat, nhưng đã cưới công chúa Isabel, ái nữ của Esbaan, vua Sidon, lại còn đi làm tôi thần Baan và sụp lạy nó. Sách Các Vua Viện Thứ Nhất, chương 16, câu 30 đến câu 31. Tìm hiểu sau bối cảnh của ngôn sứ Elia và vua Akab, chúng ta có lời Chúa. Ông Elia, người Tích-bê, trong số dân cư ngụ tại Ga-la-át, nói với vua Akab rằng: "Có Đức Chúa, Thiên Chúa hàng sống của Israel, đấng tôi phục vụ, trong những năm sắp tới, sẽ chẳng có mưa, có sương nếu tôi không ra lệnh." Sách Các Vua, Quyển Thứ Nhất, chương 17, câu 1. Cho ta thấy điểm độc đáo ở chỗ, việc mưa nắng, sương rơi là việc của Chúa làm. Nhưng sao ngôn sứ Elia dám mạnh lời: "Nếu tôi không ra lệnh"? Ông có nói ngo không? Theo sự thường của con người, một phàm nhân sao được quyền năng đó? Không, ngôn sứ Elia không nói quá. Ông được Thiên Chúa ở cùng ông và cho phép ông thực hiện điều ông nói. Ngôn sứ Elia nhìn cảnh tượng thiên nhiên núi non hùng vĩ, giờ lại run rẩy kinh hoàng trước nhan Đức Chúa. Thế mà động đất, bão tố làm đá vỡ, lửa rực non ngàn dập dồn đến, cũng không làm cho lòng Elia bấn loạn hay lo lắng. Gió to bão lớn xé núi non, đập vỡ đá tảng trước nhan Đức Chúa, sau đó là động đất, sau động đất là lửa. Sách Các Vua, Quyển Thứ Nhất, chương 19, câu 9 đến câu 14. Ngay cả lời Kinh Thánh, người phán: "Ngươi không thể xem thấy tôn nhan ta, vì con người không thể thấy ta mà vẫn sống." Sức Hành, chương 33, câu 20. Cũng không làm Elia nản lòng. Người ngôn sứ hết tình khao khát kiếm tìm thánh nhan Đức Chúa, không còn biết sợ là gì. Vì đối với những người khao khát Chúa, ngay cả cái chết cũng là một sủng ân. Còn gì hạnh phúc bằng khi được chết đi trong ơn nghĩa với Chúa? Họ xác tín rằng được chết trong Chúa là một niềm hạnh phúc lớn, là hoa trái của cả một đời người sống công chính. Quả thật, trong hành trình đức tin, còn có nhiều điều quan trọng hơn cả cái chết hay đau khổ. Gioan Tẩy Giả, một vị ngôn sứ, một người dọn đường, một sứ giả đến trước, một người làm chứng cho ánh sáng, bản thể của đấng thiên sai, con người sẽ đến. Ngẫu nhiên, có một vị ngôn sứ đầy thần khí như vậy xuất hiện trong nhân gian chăng? Không, đó là chương trình của Thiên Chúa, tất cả do tình thương xót của Ngài đối với con người, nên Ngài đã an bài mọi sự tốt lành cho con người. Từ ngàn xưa, Chúa đã tiên báo qua ngôn sứ Malachi: Này, ta sai sứ giả của ta đến dọn đường trước mặt ta. Malachi chương 3 câu 1. Con người có là gì để Thiên Chúa phải khổ công như thế? Do đây là công trình Thiên Chúa đã an bài, nên ông Gioan Tiền Hô được Thiên Chúa sai đến. Và Thiên Chúa không chỉ sai người Chúa chọn đến trong thời Cựu Ước. Ngay trong thời đại của chúng ta, cũng có rất nhiều người được Chúa sai đến thế gian để thi hành những sứ vụ Chúa trao. Họ rất đông, có thể là bất cứ ai, không thể xét theo tiêu chuẩn của nhân gian như địa vị tôn giáo hay tiêu chuẩn học thức mà nhận biết họ. Có khi Chúa che giấu họ ở trong lớp vỏ của người thật tầm thường, hay bị người đời xem là người tội lỗi hoặc lạc lối đức tin. Đơn cử trường hợp của Thánh Phaolô đang khi Ngài còn bách hại các tín hữu. Nhưng Chúa phán với ông: Cứ đi, vì người ấy là lợi khí ta chọn để mang danh ta đến trước mặt các dân ngoại, các vua chúa và con cái Israel. Công vụ Tông đồ, chương 9, câu 15. Thánh Augustine lúc còn theo bè rối, mẹ ngài phải đôn đáo chạy tìm con và tha thiết cầu nguyện cho con. Hay nhà bác học Galilei bị giám mục đương thời kết án lạc đạo, để sau này Thánh Giáo Hoàng Gioan Phaolô đệ nhị phải đại diện hội thánh đứng ra xin lỗi và phục hồi danh dự cho ông. Cần có ơn thần khí mới có thể nhận ra ai đó là người của Thiên Chúa tuyển chọn. Ông Gioan Tẩy Giả, người được Chúa sai đến, đã nói, đã làm những gì? Ông đến và khẳng định mình không phải là Đức Kitô và thẳng thắn tuyên xưng ông là người được sai đến để dọn đường cho người. Thật rõ ràng vị thế của Đức Giêsu Kitô trong lời chứng của Thánh Gioan Tiền Hô. Nhưng có một vị đang ở giữa các ông mà các ông không biết, người sẽ đến sau tôi và tôi không đáng cởi vai dép cho người. Hôm sau, ông Gioan thấy Đức Giêsu tiến về phía mình liền nói: Đây là chiên Thiên Chúa, đây đấng xóa bỏ tội trần gian. Chính người là đấng tôi đã nói tới khi bảo rằng có người đến sau tôi, nhưng trội hơn tôi vì có trước tôi. Gioan chương 1 câu 19 đến câu 34. Ông Gioan Tẩy Giả không phải là ánh sáng chiếu soi trần gian, còn Đức Giêsu Kitô khẳng khái tuyên bố. Đức Giêsu lại nói với người Do Thái: Tôi là ánh sáng thế gian, ai theo tôi sẽ không phải đi trong bóng tối, nhưng sẽ nhận được ánh sáng đem lại sự sống. Gioan chương 8 câu 12. Khi Chúa Giêsu Kitô khẳng định tôi là ánh sáng thế gian, điều này không có nghĩa người mang ánh sáng ở đâu đó đến đợi soi sáng thế gian, nhưng ánh sáng ở nơi chính bản thân và đời sống cùng lời giảng dạy của người. Đức Giêsu bảo họ: Ánh sáng còn ở giữa các ông ít lâu nữa thôi. Bao lâu các ông còn có ánh sáng, hãy tin vào ánh sáng để trở nên con cái ánh sáng. Gioan chương 12 câu 35 đến câu 36a. Điều chua chát và đầy thương tâm cho phận người, vì ở trong bóng tối nên con người không thể nhận ra đấng là ánh sáng đang chiếu soi lên mình và cũng không hay biết cõi nhân gian do chính người đã dựng nên. Cõi nhân gian là của Chúa ngôi hai nhập thể làm người, thuộc về người, nhưng người thế lại khước từ người, khước từ một cách đau đớn và thương tâm, tồi tệ và độc ác, phũ phàng và tàn nhẫn. Từ khước trong sự tăm tối, mù lò của sự chết. Chẳng phải ngày xa xưa, bây giờ con người vẫn tiếp tục khước từ đấng cứu độ hàng ngày bằng chính tội lỗi của mình. Ông Elia đã đến rồi và họ không nhận ra ông, nhưng đã xử với ông theo ý họ muốn, con người cũng sẽ phải đau khổ vì họ như thế. Lạy Chúa, xin cho con biết lắng nghe và sống theo ý Ngài. Amen.